Người thiếu niên trầm lặng.
Ở trường, mỗi buổi sáng, trước lúc vào lớp, các bạn của Einstein thường tụ tập vui chơi với nhau, tung tăng chạy nhảy, quên đi tất cả những phiền muộn. Trong khi đó, Einstein trầm lặng ít nói, ngồi trên chiếc ghế của mình. Bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Einstein đang xem một truyện cổ tích và hoàn toàn không thích thú đối với những vui chơi của các bạn. Thầy giáo thấy lạ, bèn hỏi, Einstein, tại sao con không đi chơi cùng các bạn đi? Einstein nhìn lên, lắc đầu, tỏ ra không thích thú. Miệng thì lẩm bẩm, nhưng không phát ra âm thanh nào cả. Thầy giáo cảm thấy lạ và bước ra ngoài, nói với học sinh của ông rằng, các em, hãy kêu Einstein cùng chơi với. Rồi những đứa học sinh trả lời, vâng ạ. Nói xong, chúng chạy vào lớp, vừa hét vừa cười, cố kéo Einstein ra ngoài cùng chơi. Nhưng mà Einstein lại tỏ rõ trên nét mặt thái độ không hài lòng. Nhưng vì lịch sự nên đã không từ chối. Chỉ vài phút sau, mọi người đã phát hiện Einstein trở về phòng học, vẫn lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế của mình. Sau đó, Einstein có biệt danh là khúc gỗ. Khúc gỗ ở đây ý nói đến tính cách trầm lặng, chất phác và biểu hiện hơi khờ của Einstein. Một cậu bé lúc nào cũng ngẩn ngơ, sống nội tâm, cô độc, chẳng cần quan tâm đến bất cứ một ai, bất cứ việc gì. Nhận xét như vậy có đúng không? Có lẽ nhìn bề ngoài là đúng đấy. Thời niên thiếu của Einstein trải qua một cách trầm lặng, nhưng cũng không hoàn toàn là như thế. Sở dĩ Einstein có những đặc điểm như vậy, một là do nguyên nhân bẩm sinh cùng với những nguyên nhân lịch sử xã hội. Hai là phía sau cái khúc gỗ vẫn còn rất nhiều đặc điểm mà Einstein chưa biểu hiện ra, tựa như những dòng nước ngầm trong lòng đất, những dòng nham thạch đang âm ỉ dưới ngọn núi lửa. Thấm thoát, một năm đã trôi qua. Thành tích học tập của Einstein chỉ ở mức trung bình. Không tốt lắm, nhưng cũng chẳng tồi. Những lúc ở nhà, nghe mẹ ngồi dạo những khúc nhạc dương cầm, Einstein vẫn lẳng lặng, chăm chú đến sau lưng mẹ, lắng nghe những tiếng nhạc êm dịu phát ra từ phím đàn. Bà Pauling đàn xong bản nhạc, rồi ngoảnh đầu nhìn lại, hỏi con. Einstein, con yêu của mẹ, đến lúc con nên học đàn rồi đó. Einstein nhìn mẹ chớp mắt như muốn hỏi, tại sao vậy mẹ? Mẹ cười rồi nói, âm nhạc không thể thiếu trong gia đình của chúng ta được, mỗi chúng ta đều nên biết đàn dương cầm con ạ. Einstein cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng hỏi mẹ, mẹ muốn con trở thành một nghệ sĩ dương cầm sao mẹ? Sau khi nghe xong, bà vẫn cười, đứng lên đi về phía con trai, ôm con vào lòng, rồi nói, không con ạ, mẹ không hy vọng con sẽ trở thành một nghệ sĩ trình tấu dương cầm, mà cha mẹ chỉ hy vọng rằng, từ những khúc nhạc êm dịu đó, con có thể hoàn thiện được tính cách và tăng cường sự tu dưỡng của bản thân con thôi. Nói đến đó, đột nhiên, Pauling chợt nhận ra rằng, con mình quá bé bỏng, sao có thể hiểu được những đạo lý mà mình vừa nói. Bà hôn vào má con rồi nói, con yêu của mẹ, có thể âm nhạc sẽ giúp con cởi mở và thông minh hơn đấy. Bà Pauling là người đã nói là làm. Qua mấy ngày sau, bà mời gia sư về dạy đàn cho Einstein. Thời gian học là 1 giờ đồng hồ vào mỗi buổi tối. Giáo sư dạy đàn này rất nghiêm khắc, vì ông cho rằng chỉ có như vậy mới khiến cho học trò của mình tiến bộ nhanh chóng nhất, và có như thế ông mới không thẹn với gia chủ. Ông đã không ngừng dạy cho Einstein từng nốt nhạc với những phương pháp rất đơn điệu, khiến cho Einstein vô cùng chán nản. Rồi từ đó Einstein tỏ ra tiêu cực, chống đối một cách thụ động, lúc nào cũng muốn lẩn trốn. Thầy giáo tỏ ra tức giận và phê bình. Ông nói, chẳng lẽ em chán ghét âm nhạc rồi sao? Einstein lắc đầu đáp, dạ không. Nếu không thì em hãy theo cách dạy của thầy. Lấy bài nhạc ra, tập lại 3 lần nha. Đôi mắt của Einstein lúc này đã đầm đìa nước mắt và nói, em không muốn luyện nữa đâu thầy ơi. Lúc này thầy giáo tỏ ra cáu gắt với Einstein. Phải tiếp tục luyện. Trong lòng Einstein tỏ ra rất ấm ức, đã nghĩ là những chuyện mà mình không muốn làm thì họ lại ép mình làm. Còn những chuyện mà mình muốn làm thì chẳng để mình làm. Mình thật sự đã chịu hết nổi rồi. Nghĩ đến đó, nước mắt của Einstein không ngừng tuôn, rồi khóc òa lên. Dù có phản kháng thì cũng vô dụng, bởi ông Hellman không bao giờ chấp nhận được con mình không chịu học đàn. Nhưng đến năm thứ 2, ông Hellman lại đổi ý cho con mình học violon. Một mặt được sự khuyên giải của cha mẹ, mặt khác cũng nhận thức ít nhiều về căn bản của âm nhạc, nên Einstein đã tiếp nhận violon trong tâm trạng rất thích thú. Không những thế, Einstein còn chủ động học thêm giờ, tăng cường luyện tập, khiến cho cha mẹ và thầy giáo chẳng cần bận tâm nữa. Từ đó, cây đàn violon đã cùng Einstein đi suốt cuộc đời. Năm 1888, lúc Einstein lên 9 tuổi, vào học tại trường tiểu học, các thầy giáo ở trường này có nhiều ông rất ác nghiệt. Thời ấy, với cách dạy nhồi nhét là phổ biến, nhà trường và giáo viên không xem trọng vấn đề bồi dưỡng cho học sinh khả năng sáng tạo và tư duy, mà ngược lại, chỉ chú trọng đến các môn học liên quan đến quân sự. Sau 48 năm, Einstein hồi tưởng lại và nói, theo tôi, điều tồi tệ nhất đó là nhà trường đã dùng biện pháp đe dọa, bạo lực và cả áp đặt, bắt buộc để giáo dục chúng tôi. Cũng bởi những cách làm như vậy đã triệt tiêu dần sức lực, sự nhiệt tình và cả lòng tự tin của học sinh. Họ đã tạo ra những con người chỉ biết phục tùng. Ở nước Đức và nước Nga, những trường hợp như vậy ở trường học đã trở nên phổ biến và chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Khi mà học tập ở những ngôi trường này, cô cảm giác y hệt như là trại lính vậy, khiến cho học sinh luôn mang tâm trạng bị ngược đãi và ức chế. Một hôm, chú của Einstein đến chơi, trông thấy cháu mình cắm cúi ngồi ăn với tâm trạng rất buồn. Ông là người rất hiểu Einstein và cho rằng cháu mình có bản tính rất tốt và có khả năng sáng tạo, chịu tìm tòi. Sau khi ăn xong, ông nói với Einstein, cháu thân yêu, chú nghe nói cháu chơi đàn tiến bộ hơn trước rất nhiều phải không? Einstein gật đầu nói, vậy chú có muốn nghe cháu đàn hay không? Có chứ, cháu luôn sẵn lòng đàn cho chú nghe. Nói xong, Einstein cầm đàn lên dạo. Những âm thanh êm dịu phát ra, được bàn tay bé xíu điều khiển một cách tài tình, khiến ông mê mẩn. Qua đó, ông cảm nhận được sự ức chế, ẩn náu trong tâm hồn Einstein. Một nỗi buồn vô hạn. Bản nhạc vừa kết thúc, ông nói, cháu đàn hay lắm. Bây giờ chú muốn thử đố cháu, hay cũng có thể gọi là một trò chơi. Cháu có đồng ý không? Trò chơi gì vậy chú? Ông chú tỏ ra rất bí mật, nói, là trò chơi về số học. Cháu có từng nghe một người có tên là Pythagore hay chưa? Ông thấy cháu mình lắc đầu, bèn kể chuyện về Pythagore. Ông nói, Pythagore là một nhà toán học Hy Lạp cổ đại. Một ngày nọ, ông ấy gặp một vấn đề nan giải và ông đã ngồi suốt 3 ngày 3 đêm. Kết quả là ông đã ngất xỉu tại phòng làm việc. Einstein nói, cháu có thể hiểu được, nếu là cháu thì cháu cũng sẽ làm như vậy đó. Ông chú bật cười, rồi lấy ra một tờ giấy, vẽ lên giấy một hình tam giác vuông, rồi nói, cháu hãy xem này. Cháu biết đấy, đây là một tam giác vuông và có một hiện tượng rất lạ trong tam giác vuông này. Einstein nhìn vào hình tam giác, rồi hỏi, chú nói nhanh đi, có gì lạ trong tam giác này vậy? Ông chú đáp, bất cứ một tam giác vuông nào thì bình phương cạnh quyền bao giờ cũng bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Hiện tượng này được ông Pythagore phát hiện và chứng minh được rồi. Mọi người gọi đây là định lý Pythagore. Einstein nhìn vào tam giác và hỏi, thật vậy ông chú? Ông chú cố ý nói, có tin hay không là tùy cháu. Nếu không tin, cháu có thể chứng minh thử. Cháu hãy thử một lần làm Pythagore xem. Chú của Einstein có việc phải ra về. Sau khi ông đi, Einstein chăm chú tìm tòi để chứng minh định lý ấy. Einstein là người có thói quen tìm tòi. Do vậy, không chỉ nghe qua rồi thôi, mà đã nỗ lực ra sức để chứng minh định lý đó. Suốt buổi tối, Einstein không hề rời khỏi bàn. Vẽ lên giấy, lúc thì suy nghĩ, lúc lại tham khảo sách này đến sách khác. Thời gian cứ thế trôi qua từng giờ một. Mẹ của Einstein không đành lòng thấy con mình bị dằn vặt như vậy. Bèn nói, thôi được rồi, con không chứng minh được cũng không có sao. Ngày mai con có thể hỏi chú mà. Einstein đáp, không đâu mẹ. Những việc gì mà con làm được thì con sẽ cố gắng. Mẹ cứ yên tâm, con sắp chứng minh được rồi. Lát sau, đột nhiên Einstein nhảy lên, vỗ tay vui vẻ, rồi chạy thẳng vô phòng của mẹ nói, mẹ ơi, con đã chứng minh được rồi. Bà Pauling rất vui sướng trước thành công của con mình, vội ôm con vào lòng và nói, giỏi lắm, giỏi lắm. Bây giờ thì con có thể yên giấc được rồi đấy. Einstein trở về phòng mình, đứng trước cửa sổ, ngắm những ngôi sao rải rác, lơ lửng trên bầu trời. Đầu óc luôn nghĩ đến tam giác và các bước chứng minh của mình. Càng nghĩ, Einstein càng kinh ngạc hơn về hiện tượng bình phương cạnh quyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Hay nói cách khác, sự tồn tại này không thể nhìn ra bằng trực giác hay bằng mắt thường, mà chỉ cần những định lý cơ bản và bằng những phương pháp không mấy phức tạp nhưng nghiêm ngặt, lại khiến mình tâm phục khẩu phục và tin tưởng hiện tượng đó đã tồn tại một cách thực thụ. Ôi, tư duy con người sao lại kỳ diệu đến thế? Nếu không có những tư duy ấy, hay không biết những tư duy ấy, thì làm sao có thể dùng thước mà đo cái tam giác ấy được? Nếu cái tam giác thẳng góc chỉ bé bằng một hộp mè, hay lớn hơn một ngọn đồi, thì làm sao mình có thể đo được? Cũng chẳng biết đo bằng cách nào. Dù có đo trăm nghìn lần, thì cũng chẳng bằng một lần chứng minh. Nhưng chỉ một lần chứng minh thì có thể thay thế cho trăm nghìn lần đo lường ấy. Những kỳ diệu về hình học và số học đã thu hút Einstein một cách mạnh mẽ. Einstein quyết tâm dành hết thời gian rảnh để nghiên cứu về hình học và ý thức được rằng những vấn đề phức tạp không thể giải bày trong tự nhiên, bao hàm cả những trật tự có quy luật. Những trật tự lại kết hợp vô cùng hài hòa và thú vị. Einstein cảm thấy như mình tìm ra một thế giới vừa thần bí lại rất kỳ diệu.